Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc vừa ra bản ý kiến nhận định rằng việc bỏ tù luật sư môi trường Đặng Đình Bách là vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông. Trong bản ý kiến đề ngày 11 tháng 5, các chuyên gia nhân quyền của nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện đánh giá rằng ông Đặng Đình Bách bị bắt giữ tùy tiện và bị xét xử bất công, đồng thời cho rằng việc bỏ tù ông là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, chiếu theo các điều khoản trong công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Khoản 17 của bản ý kiến viết, sự không tương thích giữa luật thuế Việt Nam với các nghĩa vụ của Việt Nam theo công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã được nêu rõ trong kết luận quan sát của Ủy ban Nhân quyền, kiểm điểm định kỳ phổ quát 2019 về Việt Nam và thông tin liên lạc theo các thủ tục đặc biệt của Liên Hiệp Quốc. Mỗi bên đều nhận thấy rằng luật thuế của Việt Nam và các quy tắc liên quan đến tài trợ nước ngoài đặt ra những hạn chế quá mức của chính phủ đối với xã hội dân sự trong việc thực hiện các quyền tự do căn bản của họ và cản trở khả năng của các hiệp hội trong việc theo đuổi các hoạt động theo luật định của mình. Ông Đặng Đình Bách, cựu giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững, bị bắt vào ngày 24 tháng 6, 2021 về cáo buộc trốn thuế theo Điều 200 của Bộ Luật Hình sự. Bản ý kiến vừa được Văn phòng Cao quỹ Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố vào tuần trước, sau khi chính phủ Việt Nam được cho là đã không hồi đáp cơ quan này với thời hạn chót vào tháng 2, 2023. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về bản công bố của nhóm công tác Liên Hợp Quốc nhưng chưa được phản hồi. Từ Hà Nội, bà Trần Phương Thảo, vợ của nhà hoạt động Đặng Đình Bách, chia sẻ dưới VOA qua tin nhắn về kết luận của nhóm làm việc như sau. Kết luận này phản ánh đúng thực tế xảy ra với chồng tôi. Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện được cung cấp những thông tin xác thực từ rất nhiều tổ chức nhân quyền trong nước và quốc tế. Các tổ chức nhân quyền và môi trường quốc tế như Biên niên sử Dân chủ châu Á, Sông quốc tế, Liên minh luật môi trường toàn cầu dẫn tuyên bố của nhóm công tác lên tiếng bênh vực cho nhà hoạt động Đặng Đình Bách. Bà Kay Hotcom, luật sư quản lý của chương trình bảo vệ người bảo vệ thuộc nhóm Liên minh luật môi trường toàn cầu cho biết, nhóm công tác đã xem xét kỹ lưỡng trường hợp của ông Bách và nhận thấy rằng việc bắt giữ ông ấy là không có cơ sở pháp lý và vi phạm các quyền căn bản của ông ấy đối với quyền tự do ngôn luận và lập hội. Nhóm cũng phát hiện ra rằng quyền được xét xử công bằng của ông ấy đã bị vi phạm và ông ấy đang bị phân biệt đối xử vì hoạt động môi trường của mình. Tương tự, bà Saskia Brickmont, nghị viên thuộc Nghị viện châu Âu, viết trên Twitter hôm 22 tháng 5, Liên Hiệp Quốc nhận định rằng việc bắt giữ ông Đặng Đình Bách, luật sư nhà bảo vệ môi trường Việt Nam là tùy tiện. Ông bị kết án sau khi tham gia nhóm tư vấn trong nước DAG, nhóm được thành lập theo Hiệp định Tự do Thương mại EU-Việt Nam EVFTA. Việc các hiệp định thương mại được thực thi bằng cách đánh đổi nhân quyền là không thể chấp nhận được. Vào hồi tháng Giêng năm nay, nhân dịp đánh dấu một năm ông Bách bị đưa ra xét xử, nhóm nhân quyền quốc tế ra mắt một trang web mang tên ông và tiến hành các đợt vận động truyền thông trên mạng xã hội, khởi động chiến dịch kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông. Ông Bách đang thụ án tù 5 năm tại trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Bà Trần Phương Thảo cho VOA biết thêm rằng chồng bà sẽ tuyệt thực toàn phần từ ngày 24 tháng 6 sắp tới, ngày đánh dấu tròn 2 năm ông bị bắt, nhằm phản đối bản án bất công và yêu cầu được trả tự do ngay lập tức.
Tạp chí Hải quan hôm thứ Ba đưa tin rằng kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm mạnh trong những tháng đầu năm nay, nhưng nền kinh tế số 1 thế giới vẫn duy trì vị thế thị trường lớn nhất của Việt Nam. Cơ quan báo chí của Tổng cục Hải quan dẫn số liệu của Tổng cục này cho biết rằng trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 28,6 tỷ đô la, giảm 21,6%. Tin cho hay máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đạt 5,33 tỷ đô la, dẫn đầu trong nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Hoa Kỳ, nhưng kết quả này giảm 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo tạp chí Hải quan, máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện đứng thứ hai với 4,73 tỷ đô la, tăng 5,3%, và đây cũng là nhóm hàng chủ lực hiếm hoi có tăng trưởng dương. Tạp chí này đưa tin rằng các nhóm hàng chủ lực khác như dệt may, điện thoại và giày dép đều có kim ngạch sụt giảm. Trong khi đó, tin cho hay nhập khẩu từ Hoa Kỳ trong 4 tháng đạt 4,3 tỷ đô la, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 4,3% kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Cũng liên quan tới vấn đề xuất khẩu của Việt Nam, trong bản cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam, Ngân hàng Thế giới World Bank thứ năm tuần trước nhận định rằng nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với những cơn gió ngược bên ngoài khi nhu cầu bên ngoài suy yếu tiếp tục tạo áp lực giảm xuất khẩu dẫn đến sản xuất công nghiệp suy yếu. Theo World Bank, xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giảm lần lượt 17,1% và 20,5% vào tháng 4 năm nay. Tổ chức tài chính này nhận định trong bản cập nhật, điều này phản ánh sức cầu toàn cầu suy yếu, đặc biệt là ở Mỹ và EU, khi xuất khẩu sang hai thị trường này tương ứng giảm 22,1% và 14,1% trong 4 tháng đầu năm 2023.
Tàu Hải quân Trung Quốc Thích Kế Quang hôm 23 tháng 5 cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài 2 ngày và sẽ tiến hành luyện tập chung vận động đội hình với Hải quân vùng 3 của Việt Nam. Trang Global Times của Trung Quốc hôm 23 tháng 5 dẫn thông báo của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc cho biết tàu Thích Kế Quang cập cảng Đà Nẵng trong chuyến hải hành biển xa, bao gồm thăm viếng và huấn luyện, với Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên. Truyền thông Việt Nam cho biết đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, phía Trung Quốc đề cử tàu hải quân thăm xã giao Việt Nam. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường các hoạt động tại các vùng biển có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam ở Biển Đông. Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cơ quan chủ quản trên danh nghĩa của huyện đảo Hoàng Sa, nhưng thực chất bị Trung Quốc chiếm đóng từ nhiều thập kỷ qua, bày tỏ sự vui mừng khi đón tiếp chỉ huy, sĩ quan, thủy thủ tàu huấn luyện Thích Kế Quang của Hải quân Trung Quốc. Báo Đà Nẵng dẫn lời bà Yến nói rằng chuyến thăm của tàu khẳng định tình hợp tác hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam và Trung Quốc với thành phố Đà Nẵng. Tàu Thích Kế Quang với 476 thủy thủ và học viên dự kiến sẽ tiến hành thao dượt chung với Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 3 của Việt Nam vào ngày 25 tháng 5 trước khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam, theo trang Vietnam Address. Chuyến thăm này là hoạt động trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc nhằm góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị nói chung, quan hệ giữa lực lượng hải quân hai nước nói riêng, Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam cho biết hôm 23 tháng 5. Cổng Thông tin của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết tàu huấn luyện Thích Kế Quang số hiệu 83 trực thuộc đội tàu huấn luyện của Học viện Hải quân Đại Liên đã khởi hành từ một cảng quân sự ở Đại Liên vào ngày 15 tháng 5 để tiến hành huấn luyện học viên ở vùng biển xa và thăm bốn nước Việt Nam, Thái Lan, Brunei và Philippines. Trong hành trình kéo dài gần 40 ngày, tàu sẽ đi qua Hoàng Hải, biển Hoa Đông, biển Đông, Vịnh Thái Lan và Tây Thái Bình Dương, đồng thời tiến hành huấn luyện hơn 130 chủ đề trong 6 hạng mục nhằm nâng cao khả năng hoạt động trên biển, kỹ năng và năng lực chuyên môn của họ. Trang China Mail chấm của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc cho biết, ngoài các khóa học về địa lý và điều hướng, thiên văn học và đi biển, họ cũng sẽ thực hiện các bài tập bắn súng chính và phụ, bắn vũ khí hạng nhẹ theo kịch bản triển khai chống khủng bố và chống cướp biển. Chuyến đi này đánh dấu chuyến huấn luyện hàng hải và chuyến thăm thứ ba ở vùng biển rộng của tàu huấn luyện Thích Kế Quang. Tàu Thích Kế Quang được hạ thủy và nghiệm thu năm 2017, có trang bị một số pháo, súng máy và có sức chứa hơn 400 người, theo trang PLA. Tàu được đặt tên theo tướng Thích Kế Quang, chỉ huy hải quân thời nhà Minh vào thế kỷ thứ 16 của Trung Quốc.
Novaland, tập đoàn bất động sản của Việt Nam, đang đàm phán với các chủ nợ để tái cơ cấu một phần khoản nợ nước ngoài trị giá 1 tỷ đô la. Theo hai người nắm thông tin về vấn đề này, trong bối cảnh có bất ổn trong một trong những ngành kinh doanh hàng đầu của đất nước. Theo nguồn tin thứ hai, những chủ nợ đó bao gồm cả Credit Suisse. Tập đoàn bất động sản lớn thứ năm của Việt Nam tính theo giá trị thị trường đã bị ảnh hưởng nặng nề vì cuộc chiến chống tham nhũng của chính phủ trong lĩnh vực bất động sản, cũng như các quy định chặt chẽ hơn về phát hành và tái cấp vốn trái phiếu doanh nghiệp. Điều đó đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng tín dụng, trong khi các công ty cũng phải vật lộn với tình trạng dư thừa bất động sản cao cấp. Cho đến nay, Novaland đã quá hạn thanh toán cho 3 loại trái phiếu nội địa và phải đối mặt với các nghĩa vụ trả nợ tiếp theo trị giá khoảng 14.000 tỷ đồng cho hơn 30 loại trái phiếu. Tháng trước, công ty kiểm toán PwC đã bày tỏ sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Novaland. Theo nguồn tin, để giảm áp lực trả nợ, công ty đang nỗ lực đàm phán với các chủ nợ nước ngoài. Các nguồn tin từ chối tiết lộ danh tính vì thông tin không được công khai. Theo một trong hai nguồn tin, tính tới cuối năm ngoái, tổng số tiền mà Novaland nợ các chủ nợ nước ngoài là khoảng 1 tỷ đô la, bao gồm trái phiếu cũng như các khoản vay ngắn và dài hạn. Nguồn tin cho biết công ty đã đạt được thỏa thuận với một số chủ nợ và đang xem xét các phương án tái cơ cấu các khoản nợ nước ngoài khác. Người thứ hai cho biết rằng các cuộc đàm phán đang được tiến hành với Credit Suisse và ít nhất một chủ nợ khác. Credit Suisse, công ty đã thu xếp một số đợt phát hành trái phiếu của Novaland, đã cam kết các khoản cho vay trị giá khoảng 55 triệu đô la, theo báo cáo tài chính của công ty Việt Nam. Ngân hàng cũng đã đồng thu xếp một khoản vay hợp vốn trị giá khoảng 81 triệu đô la với khoản thấu chi tín dụng trị giá 250 triệu đô la. Novaland hiện đang được định giá khoảng 1,1 tỷ đô la sau khi cổ phiếu giảm 83% trong 12 tháng qua đã không trả lời đề nghị bình luận của Reuters. Trong số các chủ nợ nước ngoài chính của tập đoàn này là Warburg Pincus, vốn đã đầu tư 250 triệu đô la vào tháng 6 năm ngoái. Novaland đã đồng ý chuyển 200 triệu trong số đó thành cổ phiếu của các công ty con, theo một trong những nguồn tin. Warburg từ chối bình luận. Một chủ nợ khác là công ty tài chính Seatel, do công ty đầu tư khổng lồ Temasek của Singapore kiểm soát, đã gia hạn khoản vay khoảng 100 triệu đô la, theo báo cáo tài chính của Novaland. Seatel đã không trả lời bình luận. Một trong những nguồn tin cho biết rằng Novaland đang tìm cách bán tài sản để trả nợ, nhưng một nguồn tin thứ ba nắm vấn đề này nói rằng công ty đã chật vật trong nhiều tháng mà chưa tìm được người mua. Tổng nợ của Novaland bao gồm các khoản vay trong nước và trái phiếu vào khoảng 2,7 tỷ đô la, tương đương 24% tài sản.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.